Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington.
Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2015, từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình tối nay của chúng tôi sẽ bắt đầu bằng sự kiện mới nhất liên quan đến đất đai tại tỉnh Long An, sự kiện mà nhiều người nói là có thể so sánh với vụ Tiên Lãng Hải Phòng cách đây vài năm. Cũng liên quan đến nạn sử dụng bạo lực trong xã hội Việt Nam, quý vị cũng sẽ nghe bài viết mới nhất của blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh về những tai ương đối với những người không may mắn khi phải đối diện với quyền lực của nhà cầm quyền. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi cũng xin mời quý vị cùng đến với tác giả quen thuộc là chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa qua câu chuyện Trung Quốc đang sử dụng lượng thặng dư ngoại tệ của mình để mở rộng ảnh hưởng trong thế giới tài chính. Và ngoài ra, chúng tôi còn có bài liên quan đến chủ đề sức khỏe mà nhiều người quan tâm. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe phần tin tức.
Nam Nguyên và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Bắt đầu từ 4 giờ chiều ngày hôm qua, 14 tháng 4 năm 2015, hàng ngàn người dân thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đổ ra quốc lộ 1A chặn xe lưu thông trên đoạn đường này nhằm buộc chính quyền phải chú ý giải quyết cho sự bức xúc của họ. Nguyên nhân gây ra cuộc chặn xe là do nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 liên tục gây ô nhiễm không khí qua việc chất thải của nhà máy bay tứ tán vào khu vực sinh sống của người dân. Bụi xỉ do than thải ra gặp gió bao trùm toàn bộ xã Vĩnh Tân khiến cho người dân lo sợ bị nhiễm độc vì bụi xỉ này. Cho tới trưa hôm nay 15 tháng 4, mặc dù chính quyền huyện Tuy Phong đã ra tận nơi gặp đám đông nhưng vẫn không thuyết phục được họ. Đoàn xe bị kẹt kéo dài từ thị trấn Liên Hương đến ngã ba Phan Rí Cửa hơn 20 cây số khiến tình hình trở nên ngày một căng thẳng. Tin cuối ngày cho biết người dân kéo nhau vào nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 để đòi nhà máy đóng cửa vì việc ô nhiễm đã kéo dài quá lâu và tuy bị phạt nhiều lần nhưng nhà máy vẫn tiếp tục thải khí bẩn, không qua xử lý.
Cũng liên quan đến vụ người dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận chặn quốc lộ 1A ngang qua địa phương như một hình thức biểu tình phản đối nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm. Theo báo Điện tử Chính phủ bản tin trên mạng ngày 15 tháng 4 năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành các nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, không để bụi than xỉ ảnh hưởng đến khu vực dân cư.
Mặt khác, thưa quý vị, trong vụ xử lại vụ án anh Ngô Thanh Kiều bị tra tấn đến chết, Tòa sơ thẩm tỉnh Phú Yên hôm nay tuyên án nguyên Thượng tá Lê Đức Hoàng, Phó trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Lê Đức Hoàng bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa đã phán quyết tăng hình phạt đối với 5 sĩ quan công an dưới quyền ông Lê Đức Hoàng, trong đó nguyên thiếu úy Nguyễn Thân Thảo bị 8 năm tù, nguyên thiếu tá Nguyễn Tấn Quang 2 năm tù, nguyên thượng úy Phạm Ngọc Mẫn 2 năm 3 tháng tù, Đỗ Như Huy nguyên trung úy 1 năm tù cho hưởng án treo và Nguyễn Minh Quyền nguyên thiếu tá 2 năm 6 tháng tù cùng về tội dùng nhục hình. Sau phiên xử hôm nay, luật sư Võ An Đôn, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình người bị sát hại, đã phát biểu với Đài Á Châu Tự Do.
Hồi chiều nay là 2 giờ chiều ngày nay thì tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên án cụ thể như sau là bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Minh Quyền 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Phạm Ngọc Mẫn là 2 năm 3 tháng tù, bị cáo Nguyễn Tấn Quang là 2 năm tù, bị cáo Đỗ Như Huy là 1 năm tù treo, bị cáo Lê Đức Hoàng thì 9 tháng án treo. thì lập luận của các luật sư thì em và luật sư đồng nghiệp á của bên bị cáo Nguyễn Phan Ngọc Thanh đã yêu cầu trả hồ sơ lại để điều tra lại, nhưng mà tòa không chấp nhận. Bản án đã tuyên bỏ lọt người luật tội, còn kết quả phiên tòa thì án quá nhẹ. Sau khi tuyên án thì gia đình chị Ngô Thị Tuyết á, chị bị hại la á cho nên làm hoảng loạn hết. Còn vừa về bên vệ bị hại thì có hai luồng khác nhau. Thứ nhất là trước khi xử thì không biết, nhưng mà tại phiên tòa thì bên vợ anh Kiều á thì có ba đơn bãi nại cho các cho ba bị cáo, còn gia đình mẹ, bố mẹ và chị anh Kiều thì lại yêu cầu xử án cao và xử đúng luật pháp, cho nên giờ để đứng trước cái hai cái luồng đã không biết là ý kiến của gia đình như thế nào. Riêng chị Tuyết với gia đình bố mẹ anh Kiều thì nói kháng cáo đến cùng, còn chị Tâm thì em chưa biết anh ạ.
Xin nhắc lại, trong phiên xử sơ thẩm vào tháng 3 2014, nguyên thượng tá Lê Đức Hoàng đã không bị truy tố mà ra tòa với tư cách nhân chứng. Tuy nhiên, trước sự bức xúc của công luận, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề nghị ngành tư pháp hủy án sơ thẩm để xét xử lại vụ án từ đầu và tuân thủ đúng pháp luật, tránh bao che và bỏ sơ sót tội phạm.
Trong quý 1 2015, có 3 cấp chỉ huy trong ngành công an bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng và đã bị kỷ luật. Phó Cục trưởng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Phí Ngọc Tuyển cho biết như vừa nêu trong cuộc họp báo sáng nay 15 tháng 4 tại Hà Nội. Điển hình về các vụ tham nhũng bị phát hiện, Đại tá Nguyễn Thành Tâm, trưởng phòng hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Kiên Giang bị cảnh cáo vì để xảy ra tham nhũng chiếm đoạt ngân sách 13 tỷ 500 triệu đồng. Trong cuộc họp báo, Thanh tra Chính phủ Phí Ngọc Tuyển còn cho biết trong quý 1 2015, toàn ngành đã thực hiện hơn 32.000 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm kinh tế hơn 3.500 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách gần 2.000 tỷ đồng và gần 55 hectare đất.
Hàn Quốc đồng ý cho phía Việt Nam đưa lên mạng đăng ký 5.400 hồ sơ xin đi làm việc ở nước ngoài. Tuy vậy, sẽ chỉ có tối đa 2.900 lao động được lựa chọn sang Hàn Quốc làm việc trong các ngành nghề sản xuất, chế tạo, xây dựng và nông nghiệp trong năm 2015. Báo chí Việt Nam trích thông tin từ Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết như vậy vào sáng nay. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc mới vừa ký biên bản ghi nhớ đặc biệt về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm của Hàn Quốc. Thông tin này được loan báo trong bối cảnh rất nhiều lao động Việt Nam đã bỏ trốn trong khi làm việc theo hợp đồng ở Hàn Quốc.
Diễn đàn công dân ASEAN 2015 APF, còn gọi là Diễn đàn Nhân dân các nước ASEAN 2015, tổ chức tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia từ ngày 21 tới 22 tháng 4, dự kiến có sự tham gia của 1.400 đại diện các tổ chức xã hội dân sự các nước. Ông Jerome Joseph thuộc tổ chức nhân quyền Pusat Komas, đồng trưởng ban tổ chức APF 2015, bày tỏ sự phấn khích về sự hưởng ứng nhiệt liệt của các tổ chức xã hội dân sự, các nhà hoạt động, các tổ chức quốc tế và đại diện các chính phủ khu vực Đông Nam Á. Ông Joseph tin tưởng rằng các cuộc đối thoại xây dựng về các chủ đề mà nhân dân các nước ASEAN quan tâm sẽ được thực hiện tại APF 2015. Ban tổ chức APF 2015 cũng loan báo là nguyên Thủ tướng Malaysia Tun Abdullah Ahmad Badawi sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Nhân dân các nước ASEAN 2015. Trong số hơn 60 buổi thảo luận tại Diễn đàn APF 2015, Tổ chức các nghiệp đoàn thương mại Malaysia MTUC sẽ điều phối cuộc hội thảo mang tên Cộng đồng Kinh tế ASEAN – Ai hưởng lợi?
Mở đầu chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, một vụ cưỡng chế dẫn đến bạo động đã xảy ra vào ngày 14 tháng 4 tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, khiến người ta liên tưởng đến trường hợp của gia đình Đoàn Văn Vương tại Tiên Lãng, Hải Phòng. Mạc Lâm theo dõi và ghi nhận lại diễn tiến câu chuyện sau đây.
Vào lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 4, hàng trăm cán bộ thuộc lực lượng cưỡng chế của công an huyện Thạnh Hóa đã tập trung bao vây gia đình của bà Mai Thị Hương và chồng là Nguyễn Trung Cang, gia đình bà Phùng Thị Ly cùng một số hộ dân khác để thi hành quyết định cưỡng chế lấy đất xây dựng bờ kè thị trấn Thạnh Hóa. Đây là lần thứ hai chính quyền huyện Thạnh Hóa trưng thu đất của người dân trong cùng khu vực. Lần thứ nhất diễn ra vào năm 1999, lấy đất xây dựng khu thương mại đã giải tỏa hàng trăm hộ dân, và lần này lại xảy ra khiến người dân chống đối quyết liệt với vũ khí tự tạo của mình. Cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn, con của ông bà Nguyễn Trung Cang và Mai Thị Kim Hương, vừa được thả ra vào sáng ngày hôm nay kể lại.
Dạ, cháu tên là Nguyễn Mai Trung Tuấn, cháu nay là 15 tuổi, cháu đang học lớp 9. Hiện tại cháu phải nghỉ học ngày hôm qua là để cùng với gia đình và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình. Cháu nghỉ bữa nay là để làm tất cả các phần truyền thông cho mọi người biết là Việt Nam không có nhân quyền. Hiện tại Việt Nam đang đàn áp và đánh đập người dân. Rồi khi mà nó ập vào nhà cháu thì nhà cháu vừa đã tuyên bố với lực lượng là hãy dừng lại cưỡng chế, nếu không dừng lại cưỡng chế thì gia đình cháu sẽ dùng biện pháp là bơm ga và bơm xăng. Đó, bơm ga và bơm xăng là để chống trả lại lực lượng cưỡng chế để bảo vệ cái phần đất và cái quyền lợi chính đáng của mình. Đó, rồi cái mà khi nó ập vào thì cháu cháu dùng chai xăng cháu đập xuống đất cho nó phật lửa cho cháu để tự vệ cho gia đình thôi, là lực lượng lui ra thôi, không tiến sâu vào phần đất của gia đình. Khi đó là nó mới hoảng loạn, khi đó là hoảng loạn là bọn nó ập vào bắt gia đình cháu luôn. Trong quá trình bắt đó, là nó đấm đá, nó rất là dã man. Rồi khi mà đưa về đồ, nó đánh mà đánh đến nỗi mà ngoại cháu là bị trọng thương, và ngoại cháu bị dập phổi, phải nào hiện thời là còn đang nằm bệnh viện.
Theo nhiều tờ báo trong nước tường thuật, thì ít nhất 20 người trong lực lượng cưỡng chế đã bị thương do bom xăng và axit. Trong đó nghiêm trọng nhất là Trung tá Nguyễn Văn Thủy, trưởng công an huyện Thạnh Hóa, bị tạt axit vào lưng phải cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Phía người dân lại có hơn 10 người bị bắt giữ, và tình trạng các gia đình khác sáng ngày hôm nay, 15 tháng 4 kéo tới công an huyện Thạnh Hóa đòi trả người đã diễn ra. Theo nguồn tin của báo chí, thì công trình bờ kè thị trấn Thạnh Hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trương và giao cho tỉnh Long An thực hiện việc thương lượng bồi thường giải phóng mặt bằng. Khi được hỏi việc di dời và đền bù giải tỏa có hợp lý hay không, cô Dương Thị Bích Thủy, con của bà Phùng Thị Ly, cho biết.
Năm 2009 là cái giai đoạn đầu ở phía bên này, bên khu thương mại, còn năm 2009 là cái giai đoạn 2, bên phía bên này, bên bờ kè. Tại vì nhà con hồi trước, nhà con cũng bị mấy ông này cưỡng chế một lần ở bên cái khu giai đoạn 1. Rồi đó, ông ngoại con mới là con về ở gần nhà của gia đình của ông ngoại con á, là ông Phùng Văn Lâm á, là ở gần đây là bị giai đoạn 2 nữa. Nói chung là bị hai lần đó chú.
Trong một thời gian ngắn phải di dời hai lần đã gây bức xúc cho các hộ dân thiếu may mắn. Bên cạnh sự khó khăn ấy là giá cả đền bù không cân xứng, đã dẫn tới những chống đối quyết liệt từ người dân bị cưỡng chế. Trường hợp gia đình ông Nguyễn Trung Cang không đồng ý với giá cả đền bù bất hợp lý, được con ông là Nguyễn Mai Trung Tuấn kể lại.
Có hiện tại giá đất là tại chợ là 23 triệu mét vuông, và gia đình cháu là tiếp giáp với mặt chợ là họ chỉ đền là 300 ngàn một mét vuông thôi. Tổng cộng số đất gia đình có là 120 mét vuông. Đó, cái đó là cái thứ nhất. Còn về mà cái thứ hai đó là gia đình cháu 50 mét đầu, cái phần đất của cháu là tiếp giáp vào cái khu thương mại chợ chứ không phải là tiếp giáp vào đê ba sóng lũ. Thì trên cái cơ sở đó thì gia đình cháu là mới chống trả lại cái lực lượng cưỡng chế mà để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình.
Chị Dương Thị Bích Thủy, con của bà Phùng Thị Ly, hiện vẫn còn bị giam giữ, cho biết gia đình đang rất nóng lòng về tình trạng của mẹ.
Tại vì giờ ở chế là nó đang hơi nhốt mọi người ở một phòng riêng biệt, cho nên cả Tuấn cũng hơi nhốt phòng riêng biệt đó, cho nên giờ cũng không biết như thế nào. Rồi tối hôm qua là cả gia đình con á là có tới đồn á là xin yêu cầu thả người, tại vì một số người được thả rồi, tại sao mẹ con chứ có lý do gì mẹ con không có phạm tội gì hết, tại sao lại không thả? Thì mấy ông đó không có trả lời được cái lý do là tại sao. Rồi á mấy ông con có nói là như vậy thì phải cho liên lạc với người nhà là ở trong chỗ có tình trạng sức khỏe như thế nào, thì á mấy ông đó cũng không trả lời được. Bây giờ tôi theo quy định là tôi không có trả lời được bên trong như thế nào. Cho nên gia đình cũng đang rất là rối rắm, là không biết là như thế nào trong chẩm. Rồi đó là cả đêm mới là cả gia đình ngủ ở tại trước cổng công huyện.
Cha của bà Ly nay đã lớn tuổi cũng lo lắng cho con mình, qua lời nhắn rất cảm động.
Ở đây bây giờ trường hợp mấy chú đó, có thể giúp đỡ cho gia đình chúng tôi. Nó đuổi ra, nhất nó cũng không thôi. Bọn thường nhà cửa, nó đuổi rồi là năm trở nên. Tôi sống cảnh màn trời chiếu đất rồi. Thầy nhà cũng nhờ mấy chú ở đây can thiệp giúp đỡ cho chúng tôi.
Khi được hỏi nhà cửa đã bị phá nát, mẹ và cậu bị giam, những người trong gia đình không còn chỗ trú thân thì phải làm sao? Chị Thủy cho biết.
Hồi đêm hôm con ngủ ở trước cổng huyện Mạnh Quá. Rồi giờ là ấy kiếm mùng mền này ra ngoài cổng huyện Mạnh Quá ngủ rồi đêm hôm rồi. Thì giờ cứ vậy á, đòi ngồi ngủ ở đó thì nào thả người thôi. Thì đó bây giờ đó là mọi người tự biết rồi ở đạo nhà của gì này kia lại chứ đâu có nhà cửa gì đâu ở chứ.
Ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hóa cho biết sáng ngày hôm nay 15 tháng 4, tỉnh Long An sẽ họp báo thông tin cụ thể cho người dân biết sự việc xảy ra. Tuy nhiên, cuộc họp báo ấy chưa thấy diễn ra, mà người thân của những gia đình bị bắt đã tập trung trước cổng công an huyện Thanh Hóa, đòi thả người với những tiếng hô liên tục, gây chú ý cho hàng ngàn người dân trong khu vực. Trước bản án nặng nề do chống người thi hành công vụ gây thương tích nghiêm trọng, ba gia đình nạn nhân mất đất sẽ lâm vào cảnh khốn cùng và có thể kết thúc trong vòng tù tội. Dư luận đặt câu hỏi về giải pháp công bằng cho người dân trong các dự án của nhà nước đã và đang gây ly tán cho hàng ngàn gia đình trên khắp nước, vẫn không có câu trả lời thỏa đáng. Vụ án Tiên Lãng của ngày hôm qua không làm cho người dân sợ hãi, và Thanh Hóa hôm nay cũng vậy, nó kéo theo những vụ tương tự khác nếu nhà nước không có một quyết sách công bằng hơn trong việc định mức đền bù giải tỏa.
Kính thưa quý vị, qua dự án thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á Châu, gọi tắt là AIIB, lãnh đạo Bắc Kinh có thể còn mong ước xây dựng một kiến trúc tài chính mới để thay thế hệ thống do Tây Phương lập ra. Trong đó, đồng nguyên của Trung Quốc sẽ giữ vị trí trọng yếu với hy vọng sẽ thay thế đồng Mỹ Kim khi sản lượng kinh tế của họ sẽ vượt Hoa Kỳ. Xin mời quý vị cùng đến với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trong diễn đàn Kinh tế hôm nay với Việt Long thực hiện.
Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, khi Bắc Kinh đề nghị lập ra Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Châu Á gọi tắt là AIIB với số vốn 100 tỷ và tính đến ngày 14 thì đã có 50 nước hưởng ứng. Thì dư luận thế giới cho rằng những nước này đã công nhận vị thế kinh tế của Trung Quốc mặc dù rằng là Hoa Kỳ vẫn muốn cưỡng chống. Bên cạnh sự kiện đó, người ta còn cho là Bắc Kinh đang muốn xây dựng một kiến trúc tài chính quốc tế khác để dần dần thay thế hệ thống do Tây Phương thành lập sau đệ nhị thế chiến. Và Trung Quốc muốn đồng nhân dân tệ của họ sẽ trở thành ngoại tệ dự trữ, có thể cạnh tranh rồi thì thay thế đồng đô la của Hoa Kỳ. Ông có ý kiến thế nào về chuyện này thưa ông?
Dạ thưa, tôi cho rằng trong cái vụ ngân hàng AIIB đó, người ta đã bị nhiều cái hiểu lầm tai hại. Trước hết thật luôn, thì hàng năm các nước Á Châu cần đến 1.000 tỷ đô la để xây dựng hạ tầng cơ sở. Nhưng chỉ có 800 tỷ theo một cái báo cáo đó từ 5 năm về trước của Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB. Thế trong điều kiện đó và sau khi đã bị lỗ nặng vì tự mình thực hiện các cái dự án hạ tầng trên thế giới đó, Bắc Kinh mới muốn lập ra một cái cơ chế quốc tế với sự hùn vốn và đóng góp kỹ thuật của các nước khác. Thì tôi nghĩ rằng đấy nó là cái điều tốt rồi. Đáng nhẽ là nên khéo hướng dẫn việc này cho cái mối lợi chung của châu Á đó, thì chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã muốn cản mà không thành. Và nên mới gây ra một ấn tượng xấu về một cái nước Mỹ già nua và bất lực trước cái sự trỗi dậy của Trung Quốc đó. Thật ra đây là một cái ấn tượng sai thường.
Nhưng mà xuyên qua vụ AIIB thì rất nhiều người cho là Trung Quốc còn có tham vọng thay thế Hoa Kỳ với một cái loại tiền tệ có thể cạnh tranh với đồng Mỹ Kim.
Đã, tôi nghĩ đến cái câu gọi là dê còn húc chậu thưa của bà Hồ Xuân Hương đó. Và xin riêng nói về cái chuyện đấy dù sẽ phải nói đến một số khía cạnh nó khá chuyên môn đó. Từ nhiều năm qua đã thưa một số quốc gia đã nêu vấn đề về vị trí quá lớn của đồng Mỹ Kim trong cái hệ thống tài chính được thiết lập từ 70 năm về trước. Và đấy là quan điểm của Trung Quốc, Ấn Độ, Liên bang Nga và Brazil. Thì chúng ta có thể hiểu cái tâm lý đó của các nước đi sau để theo kịp và vượt qua các nước công nghiệp hóa đi trước đó. Với cái ảo tưởng rằng mình đã đủ mạnh để có thể phát huy ảnh hưởng và bảo vệ quyền lợi của mình. Thì trong số đó dĩ nhiên có Trung Quốc với cái nền kinh tế có sản lượng đứng hạng nhì thế giới sau Hoa Kỳ. Nhưng mà không phải ngẫu nhiên mà gần như nước có tham vọng đó đều đang bị khủng hoảng cả. Thì bước sang cái vai trò của đồng nguyên đó, tức là cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đó, thì ngoài cái ảo tưởng đó, Bắc Kinh còn mắc một cái bệnh là quên trí nhớ nữa. Hoa Kỳ từng có nền kinh tế đã dẫn đầu thế giới từ những năm 1870 trở về sau, mà các nước khi ấy đã vẫn dùng đồng bảng của Anh, đồng Phật Lăng của Pháp và đồng nước Mã của nước Đức làm ngoại tệ chính để thanh toán các giao dịch với nhau. Và phải 50 năm sau, và khi nước Mỹ đã lập ra hệ thống ngân hàng trung ương độc lập cách này đúng 100 năm, thì đồng đô la mới thay thế dần các cái ngoại tệ kia của Âu Châu và lên tới cái vị trí có thể gọi là thống trị từ sau Thế chiến II, 44-45 đó. Cho nên cái sức mạnh kinh tế nó không nhất thiết làm cho đồng bạc của mình là đương nhiên trở thành ngoại tệ thông dụng nhất. Thế Bắc Kinh chưa có cái sức mạnh kinh tế ấy, và dù đã cố vận động đó thì đồng bạc của họ vẫn chưa được sử dụng một cách phổ biến. Mãi đến cuối năm ngoái đó thì đồng nguyên nó mới là một trong năm ngoại tệ chính của thiên hạ, mà chỉ để thanh toán có 2,2% cái lượng giao dịch so với lại cái tỷ lệ là 45% của đồng Mỹ Kim hoặc là 28% của đồng Euro. Thế rồi qua tháng 2 vừa rồi thì tỷ lệ sử dụng đồng nguyên nó lại còn sụt tới cái số gọi là 1,8% thôi.
Đến đây nhờ ông giải thích một vấn đề có thể là rất chuyên môn, đó là thế nào là một ngoại tệ phổ biến và vì sao mà đồng nguyên chưa được sử dụng nhiều hơn, dù rằng Trung Quốc đã giao dịch với nhiều nước trên thế giới.
Thật thưa ông, một cái đồng bạc đó, nó là phương tiện thanh toán cái nghiệp vụ mua bán giữa các nước, cho nên phải là một cái đơn vị khả tín, tức là đáng tin đó, vì giá trị tự nhiên của nó trên thị trường. Chứ nó không vì một quốc gia hay một chính quyền nào đó tự tiện tuyên bố rằng nó đáng giá chừng này chừng nọ. Thế thì theo cái tiêu chuẩn ấy, cái đồng tiền của một quốc gia nào mà giao dịch nhiều với các nước khác thì dễ trở thành thông dụng hơn, đó là một lẽ. Thứ nữa đó thưa ông, thì đồng bạc nó cũng là một phương tiện bảo vệ giá trị của tài sản, cho nên chỉ trở thành cái ngoại tệ dự trữ, tức là được cất giữ trong lâu dài đó, nếu mà được các nước hay là nói chung là các cái thị trường được tin cậy. Một cái yếu tố tin cậy đó là không bị chính quyền phát hành ra đồng bạc đó tự ý can thiệp để thay đổi cái giá trị của cái đồng bạc. Thế cứ theo các cái tiêu chuẩn đó thì đồng nguyên chưa thể là ngoại tệ phổ biến và càng khó là ngoại tệ dự trữ, cho dù kinh tế Trung Quốc có thể vượt sản lượng của Hoa Kỳ là cái điều chưa chắc. Thế mà nếu mà lại duy ý chí vì tưởng rằng sẽ bành trướng ảnh hưởng nhờ đồng nguyên là ngoại tệ dự trữ thì Trung Quốc càng sớm bị khủng hoảng. Nhìn từ giác độ chủ quan dễ hiểu của người Việt Nam đó, trước cái sự hung hăng của Trung Quốc thì tôi thầm mong rằng Bắc Kinh sẽ nuôi cái tham vọng đó mà chóng tan tành.
Chúng ta bắt đầu đi vào phần hấp dẫn nhất của đề tài này, đó là vì sao mà ông cho rằng đồng bạc của Trung Quốc chưa thể nào là một ngoại tệ dự trữ có giá trị phổ biến.
Thật tôi xin đi vào một số chi tiết nó hơi chuyên môn mà mong rằng thính giả của chúng ta sẽ cùng nắm vững để hiểu ra cái thực tế ở ngoài đời. Trước hết, nếu ta tin rằng một đồng bạc nào đó, giả dụ như là đồng nguyên chẳng hạn đó, có hy vọng trở thành ngoại tệ dự trữ đáng tin cho tương lai, thì ta sẽ đi mua đồng nguyên về trữ ở trong nhà hay là trong ngân hàng để bảo vệ cái giá trị tài sản của mình. Thế thì khi ấy đó thưa ông, thì ta mua bằng gì và mua ở đâu? Thì ta mua bằng đồng bạc của mình ở nơi mà có bán cái đồng nguyên của tàu. Và sau đó thì đồng bạc ấy của mình nó sẽ chạy qua bên tàu. Và kết quả của những tính toán như vậy đó trên thị trường là đồng nguyên sẽ lên giá vì được nhiều người ưa chuộng tìm mua mà. Và Bắc Kinh thì ôm vào một số đồng bạc của thiên hạ, thường chỉ là những tờ giấy nợ, vì thật ra cái đồng bạc đó, nó làm cái tờ giấy nợ có in trên đó cái sự cam kết thanh toán của quốc gia phát hành. Mình nhìn vào cái tờ đô la thì thấy liền. Thế thì từ cái chuyện đấy đó, ta có thể suy ra một vấn đề rất nhỏ sau đây. Có những nơi nào trên thế giới đó thưa ông, mà nhà đầu tư có thể thoải mái gõ cửa mua đồng nguyên của tàu cũng dễ như là đổi đồng đô la của Mỹ vậy? Thì câu trả lời đó là rất ít, vài chục năm nữa thì may ra. Chuyện thứ hai đó là nếu mà thiên hạ chưa có đồng nguyên khiến cho đồng tiền lên giá đó, thì hàng của tàu đó cũng lên giá và khó cạnh tranh với bên ngoài. Ở Trung Quốc thì vẫn quá lệ thuộc vào xuất khẩu, lại chưa dám trả nổi đồng bạc để được giao dịch tự do, thì nói gì đến cái vai trò sẽ là ngoại tệ dự trữ của thiên hạ. Thế lên đến một cái tầm cao hơn nữa đó, thì cả triệu cái nghiệp vụ mua bán ấy đó, nó cần một mạng lưới trung gian. Và kết quả sau cùng đó thì tập trung về các cái ngân hàng trung ương là những tổ chức tài chính then chốt có thẩm quyền điều tiết cái lượng tiền giao dịch này. Thì các ngân hàng trung ương kể cả của Kỳ, Âu Châu hay Trung Quốc đó, thì nhìn vào cái mà ta gọi là tài khoản bảng lai hay là cán cân chi phó đó. Thế thì là ham đồng bạc của mình mà mua về đó, thì điều ấy có nghĩa là tư bản của mình đó lặng lẽ chảy ra ngoài, tại vì họ mua về họ đem về nhà mà, thì làm cho cán cân bảng lai của mình nó bị thâm hụt. Và người ta cứ than rằng Hoa Kỳ bị thiếu hụt chi phó, tức là tư bản vào thì ít mà ra thì nhiều đó. Nhưng mà người ta không thấy rằng đấy là cái giá phải trả khi mà đồng Mỹ Kim đó là ngoại tệ dự trữ phổ biến thôi.
Vâng, chi tiết đó rất là lý thú. Thế nếu mà Bắc Kinh mở rộng mạng lưới giao dịch để cho đồng nguyên dễ được trao đổi, thì sẽ có một vấn đề về tài khoản vãng lai. Và khi ấy, họ có thể làm gì thưa ông?
Dạ thưa ấy, khi ấy thì tôi nghĩ rằng họ gặp vấn đề gọi là tam tứ nan, nhưng phải là lưỡng nan nữa. Một là Bắc Kinh phải can thiệp vào thị trường ngoại hối để đồng bạc khỏi lên giá mỗi khi được thiên hạ mua vào. Khi mà can thiệp như vậy đó, thì mặc nhiên họ làm cho đồng bạc mất cái chức năng phản ánh cái quy luật cung cầu. Chẳng ai mua tiền của tàu về nhà khi mà đảng cộng sản ở đằng sau nhà nước và ngân hàng trung ương của Bắc Kinh đó, họp kín rồi bất ngờ ra lệnh có ảnh hưởng bất lợi cho cái tài sản của thiên hạ. Hai cho chung là Bắc Kinh phải giữ cái thế vô tư như là một nhà cái ở trong sòng bạc đó. Tức là không can thiệp vào trị giá của các đồng bạc được trao đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút trên những cái sòng bạc quốc tế. Khi ấy thì đồng nguyên mà lên giá vì được các nước mua vào đó, thì sẽ dẫn đến một cái hiện tượng kế toán là số thặng dư của tài khoản vãng lai đó của Trung Quốc cứ giảm dần và mức thiếu hụt của cán cân tư bản thì lại tăng. Ít ai chú ý đến cái chuyện kế toán rắc rối này. Chỉ vì những người chỉ cứ phản ứng theo cảm quan rằng Bắc Kinh muốn làm gì cũng được. Nếu mà họ lại tưởng rằng khôn mà cứ để cho ngân hàng trung ương ngồi yên nhưng lại ra lệnh cho các cái tập đoàn quốc doanh của họ đó kín đáo mua vào tài sản của chứ khác để làm giảm đà lên giá của đồng nguyên, thì tức là họ vẫn có can thiệp vào thị trường. Nghĩa là cái nhà cái đó là lại thanh toán tiền của người khác bằng bạc giả thôi.
Câu chuyện này của chúng ta quả là nó phức tạp đến mức bất ngờ, chứ không phải chỉ đơn giản là việc Bắc Kinh có thể tự công tự tác với khối dự trữ ngoại tệ gần 4.000 tỷ đô la của họ, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi. Chúng ta không quên rằng hàng ngày hàng giờ đó thì các nước cứ trao đổi với nhau trên cái thị trường ngoại hối một lượng tiền nó tương đương với hơn 5.000 tỷ đô la. Và ngoài thị trường có cái sức tiếp nhận cả trăm tỷ bạc chảy ra chảy vào mỗi giờ đó mà kinh tế không bị chấn động là nước Mỹ, thì các cái trung tâm giao dịch sầm uất nhất đó vẫn là nằm ở ngoài Trung Quốc. Sau cùng thì cả cái mạng lưới của các ngân hàng hay công ty thanh toán cái việc giao dịch ấy đều được công khai hóa, cái tiêu chuẩn kế toán minh bạch và kiểm soát chặt chẽ và được mọi quốc gia cùng chấp nhận. Bắc Kinh thì chưa đi đến cái trình độ tổ chức ấy, mà mọi chi tiết liên hệ đến các cái doanh nghiệp nhà nước của họ đều coi là bí mật quốc gia và được luật pháp cái lạc hậu của họ đã bảo vệ.
Nhưng mà ông có thấy có triển vọng nào mà trong tương lai Bắc Kinh có thể phát triển đồng bạc của họ thành một ngoại tệ dự trữ phổ biến, chứ chưa nói đến việc trở thành ngoại tệ sẽ thay thế đồng đô la chăng?
Dạ thưa, sau khi dẫn đầu kinh tế thế giới đó thưa ông, Hoa Kỳ đã mất nửa thế kỷ rồi mới thấy Mỹ Kim của mình lên tới cái vị trí ngoại tệ giao hoán thông dụng. Trung Quốc thì chưa dẫn đầu kinh tế thế giới mà lại còn bị nguy cơ khủng hoảng. Và nếu mà họ nóng vội can thiệp vào thị trường bằng cái sự chủ quan duy ý chí đó, thì bị khủng hoảng còn sớm hơn nữa. Cho nên thế giới đừng vội lo về cái sức mạnh kinh tế của Trung Quốc, mà nên lo về hậu quả của một hiện tượng đã từng xảy ra nhiều lần ở xứ này đó. Đó là khi nước Tàu có loạn thường.
Vâng, xin cảm tạ ông Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích rất là lý thú này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nam Nguyên và Thanh Trúc trở lại cùng quý vị trong bản tin chi tiết phần 2. Trung Quốc lên tiếng bác bỏ lời cảnh báo mà Tổng thống Philippines đưa ra trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AFP với đại ý, nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới phải lo lắng khi nhìn thấy hành động Bắc Kinh đang thực hiện ở Trường Sa. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng cảnh báo của Tổng thống Philippines là điều vừa vô lý vừa không có cơ sở. Vẫn theo lời của ông Hồng Lỗi, tất cả những hoạt động mà Trung Quốc đang thực hiện ở Trường Sa đều nằm trong khu vực chủ quyền thuộc về Hoa Lục, không quan hệ gì đến lãnh hải của Phi. Ông Hồng Lỗi còn nói, việc Bắc Kinh xây dựng cơ sở trên các hòn đảo của Trường Sa không nhắm vào mục đích đe dọa bất cứ quốc gia nào, cũng không đe dọa an ninh trên tuyến đường biển quan trọng này và không gây khó khăn cho những tàu cá hoạt động trong khu vực.
Xin nhắc lại hôm qua, khi trả lời phỏng vấn của AFP, Tổng thống Phi, ông Benigno Aquino cho rằng, theo ông nghĩ, lãnh đạo thế giới phải lo âu khi thấy các hành động đơn phương mà Trung Quốc đang làm ở Biển Đông, giữa lúc Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền vùng biển đảo này với nhiều nước khác. Tổng thống Phi cũng cho rằng việc làm của Trung Quốc có thể gây khó khăn cho tàu hàng của những nước khác khi di chuyển qua tuyến đường biển được xem là huyết mạch của giao thương quốc tế, cũng như gây nguy hiểm cho các tàu cá muốn đánh bắt ngư sản trong khu vực Biển Đông. Đầu tuần rồi, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên tiếng nói với đại ý rằng Trung Quốc không nên ỷ thế nước lớn để chèn ép những nước nhỏ đang can dự vào cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhiều lần nói rằng không chỉ có Hoa Kỳ mà thế giới đều quan tâm tới việc Trung Quốc đơn phương xây dựng cơ sở trên những hòn đảo đang tranh chấp, vì điều này không chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn mà còn có thể dẫn đến nguy cơ chạm trán về quân sự.
Cũng liên quan đến lĩnh vực quân sự, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, từ lúc chiến tranh lạnh còn ở mức cao điểm đến nay, chưa khi nào phải đưa chiến đấu cơ lên để theo dõi oanh tạc cơ của Nga xuất hiện trên bầu trời phía Bắc và chiến đấu cơ của Trung Quốc ở phía Nam, nhiều như bây giờ. Hôm nay, khi tiếp xúc với báo chí ở Tokyo, một viên chức của Bộ Quốc phòng Nhật cho biết, trong 12 tháng qua, máy bay của không quân Nhật đã phải cất cánh tới 994 lần sau khi radar phát hiện thấy phi cơ quân sự của Nga và Trung Quốc bay thật sát hoặc vào không phận của Nhật Bản. Những chi tiết quan trọng này được tiết lộ trong lúc Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng để mua khí cụ mới, trong đó có cả máy bay tuần thám, máy bay vận tải và chiến đấu cơ tàng hình F-33 do Hoa Kỳ chế tạo.
Tiếp tục phần tin tối nay, một lần nữa Trung Quốc lại cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma là người chủ xướng những vụ tự thiêu với mục đích phá hoại đoàn kết dân tộc, gây bất ổn xã hội chỉ để thực hiện điều mà Bắc Kinh gọi là ý đồ muốn Tây Tạng độc lập. Những cáo buộc này được ghi trong báo cáo được gọi là sách trắng về Tây Tạng mà chính phủ Trung Quốc mới công bố ngày hôm nay. Không chỉ cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma là người chủ trương phá rối, báo cáo còn ghi rõ là Trung Quốc sẽ không bàn thảo về ý kiến nên cho Tây Tạng được thêm quyền tự trị.
Các nhà quan sát đã xem báo cáo này là dấu hiệu xác định Bắc Kinh sẽ không thảo luận trực tiếp với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tháng 12 năm ngoái, Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói rằng lãnh tụ Tập Cận Bình của Trung Quốc là người có tinh thần cởi mở, thực tế, muốn giải quyết căng thẳng đang xảy ra giữa người dân Tây Tạng với chính quyền Bắc Kinh. Vẫn theo lời Đức Đạt Lai Lạt Ma, những ý tưởng tốt của ông Tập Cận Bình bị cản trở bởi phe bảo thủ. Cũng xin nhắc lại, từ năm 2002 đến năm 2010, đại diện của ngài và đại diện của chính phủ Bắc Kinh đã gặp nhau 9 lần nhưng không đem lại kết quả cụ thể nào.
Tại Đài Loan, bà Thái Anh Vân, đương kim chủ tịch Đảng Dân Tiến, đã được các đảng viên chọn làm ứng cử viên tranh cử tổng thống. Lên tiếng với báo chí ngay sau khi được chọn, bà cho biết mục tiêu quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, cam kết sẽ thực hiện đúng những gì người dân Đài Loan mong muốn. Năm nay, 58 tuổi, bà Thái Anh Vân được xem là có triển vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan, đặc biệt sau khi Đảng Dân Tiến do bà lãnh đạo thành công lớn ở cuộc bầu cử cấp địa phương mới diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái. Và kết quả những cuộc thăm dò cử tri được thực hiện trong thời gian gần đây đều cho thấy bà là chính trị gia được mến mộ nhất. cuộc bầu cử Tổng thống ở Đài Loan sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm tới.
Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye tuyên bố là không tha thứ cho bất kỳ viên chức nào phạm tội tham nhũng. Bà Park Geun-hye nói điều này hồi sáng nay khi mở đầu cuộc họp chính phủ, nhấn mạnh chính phủ do bà lãnh đạo là một chính phủ cải cách, không bao giờ chấp nhận chuyện tham nhũng và hối lộ. Bà Tổng thống Nam Hàn đưa ra phát biểu cứng rắn này trong lúc Quốc hội mở cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc cho là Thủ tướng Lee Wan-ku và chánh văn phòng của bà là ông Lee Byung-ki đã nhận tiền hối lộ.
Cáo buộc này được cảnh sát tìm thấy khi lục soát thi thể của ông Sung Wan-yong, người thắt cổ tự tử hồi tuần trước. Ông này từng là giám đốc một công ty xây dựng đã khai phá sản, và trước khi chết, ông ta bị điều tra về tội sử dụng tiền của công ty vào việc riêng. Cảnh sát Seoul cho hay, khi lục soát thi thể người quá cố, họ tìm thấy mảnh giấy kê tên Thủ tướng Nam Hàn và 7 người khác. Bên cạnh mỗi tên là số tiền ông Sung viết là đã nộp cho những người này. Hôm qua, khi ra điều trần trước Quốc hội, Thủ tướng Lee Wan-ku nói với giọng giận dữ là ông không hề làm điều gì sai trái, nói thêm rằng ông sẵn sàng từ chức nếu có ai tìm thấy bằng chứng ông từng nhận tiền hối lộ.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp tục phần 2 của chương trình tối nay, xin mời quý vị nghe bài viết của blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh mang tựa đề Niềm tin vào cái ác qua giọng đọc của Nguyên Lam. Bài viết không nhất thiết mang quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Trong cùng một buổi sáng đầu tháng 4, khi ông Lê Đức Hoàng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra thành phố Tuy Hòa nhìn nhận, chúng tôi đã sai rồi trước vành móng ngựa về vụ 4 công an đánh đập, tra tấn và bức tử công dân Ngô Thanh Kiều, thì cũng là lúc ở Hưng Yên lại tái diễn một sự kiện tương tự. Anh Nguyễn Đức Dương, 34 tuổi, khi bị đưa về phòng tạm giam của Công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên, đã bất ngờ đột tử. Dĩ nhiên, trên người anh xuất hiện nhiều vết đánh đập, một kiểu chết mà rất nhiều phòng tạm giam, đồn công an trên toàn cõi Việt Nam vẫn nói mình vô can, bất chấp trong 3 năm 2011 đến 2014, có đến 226 người đã chết tương tự như anh Kiều, anh Duân vậy. Những công dân chưa bị kết án này được tìm thấy có nhiều chứng cứ đã bị một hoặc nhiều người đánh đến chết ở khu vực chính quyền quản lý. Trong trường hợp anh Kiều, giám định viên thi thể cho biết họ không thể đếm hết các vết thương tích trên người của nạn nhân. Điều làm người ta kinh sợ là một bộ mặt khác trong đời sống đã lộ diện, có những nơi đã gây nên tội ác, và tin cái ác là cần thiết, người dân chỉ còn biết ngửa mặt lên trời, cất lên tiếng khóc, bi phẫn. Lời của một công an viên đánh chết đồng bào của mình nói rằng họ chỉ muốn giải quyết mọi việc cho nhanh. Cái nhanh đó chưa biết đã đem lại được bao nhiêu đáp án đúng của công lý, nhưng đã cướp đi mạng sống của con người, thỏa mãn những thú tính và gieo rắc sự sợ hãi trong nhân dân về những nhân vật mặc sắc phục, sẵn sàng bóp chết những người cùng màu da, tiếng nói với mình. Mới đây, ngày 9 tháng 4, thông tin quốc tế cho biết Zoka Sanyaev, 21 tuổi, sẽ phải ra tòa để chịu phán xét về sự khủng bố trong cuộc đua marathon ở Boston, Mỹ vào năm 2013. Sanyaev đã cùng anh mình nổ bom, làm chết 3 người và hàng trăm người bị thương, mà mọi chứng cứ nay đã rõ ràng. Thế nhưng tòa án và cảnh sát Mỹ đã phải mất đến 2 năm để điều tra và thu thập dữ liệu, để đưa ra tòa một kẻ khủng bố còn khỏe mạnh và xét xử. Trả lời Q News, văn phòng công tố nói rằng họ đã tận lực cố gắng để nhanh đưa vụ này ra tòa. Nhanh của chính quyền ở những nơi khác nhau, rõ ràng cũng khác nhau. Có nơi làm tất cả để trình bày về cái ác, có nơi thì chính nhân viên công quyền giành nhau để vào vai cái ác, thậm chí tin vào cái ác. Cũng có ý kiến tiếc thương cho thanh niên 21 tuổi Zoka Sanyaev với lý luận rằng người chết thì đã chết rồi, thôi thì hãy dành chút cơ hội cho người còn sống. Lập luận này cũng được nghe quanh phòng xử án anh Ngô Thanh Kiều, rằng như thế nào chuyện cũng đã lỡ rồi, có xử nặng thì cũng không giúp anh Kiều sống lại. Quả đúng vậy, người chết thì đã chết rồi, nhưng cái ác vẫn nhởn nhơ sống và còn được những cơ hội đạt, như một dẫn chứng mạnh mẽ cho niềm tin vào cái ác. 3 năm và 226 công dân chết trong nhiều khu vực của chính quyền, có nhiều không? Và con số này vẫn không dừng lại. Nếu công lý không được lập lại, nếu sự ngụy biện và dung dưỡng cho cái ác vẫn còn mạnh mẽ, người dân chỉ còn có thể suy ra rằng đã có những nơi trên đất nước này như Phú Yên hay Hưng Yên, công an đã trở thành những bộ phận cát cứ hoành hành trên tính mạng con người. Lịch sử nhân loại vẫn ghi lại rằng việc im lặng gieo rắc sự sợ hãi trong tâm lý dân chúng là một phép tính cai trị đời đời bị nguyền rủa như bạo chúa Nero khi không còn đủ khả năng đồng hành cùng người dân La Mã đi đến tương lai. Xã hội Việt Nam có quá nhiều ví dụ cho thấy những kẻ phạm tội trong chính quyền, dù trên danh nghĩa là bị kỷ luật, nhưng sau đó lại được chuyển vào những vị trí bù đắp khác, vị trí có thể còn cao hơn, thậm chí thông dong hơn. Mọi thứ đang đảo lộn, lẽ phải bị thử thách như với những người cần phải tử vì đạo. Cái ác có đang là thứ để tin, để chọn, như một cách để khác biệt với đồng loại mong manh của mình? Ngày xưa, các bậc cha mẹ vẫn mong con mình thành đạt trong đời, để là bác sĩ, kỹ sư. Nhưng thời nay, không ít gia đình chạy vẫy cho con mình vào ngành công an như một bước đi vững chắc và an toàn trong đời. Mọi ngành nghề đều bình thường và là điều công chính đáng tự hào biết mấy trong xã hội an sinh. Nhưng nếu từ những câu chuyện như của anh Kiều, anh Duân mà công lý và pháp luật không thể thượng tôn, cái ác trở thành một loại niềm tin dù chỉ là của một phần rất nhỏ trong dân chúng, thì cũng đó là ngày bất hạnh của dân tộc Việt Nam đã điểm.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm @rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ RFA.
Và cuối cùng, kính thưa quý vị, con số người trên thế giới bị béo phì và bị các bệnh tiểu đường, tim mạch gia tăng gần đây được các bác sĩ cho rằng có liên quan đến một hội chứng gọi là hội chứng chuyển hóa. Việc kiểm soát sớm những yếu tố rủi ro của hội chứng này sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ bị các bệnh tim mạch và tiểu đường, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Xin mời quý vị cùng Việt Hà tìm hiểu chủ đề này.
Vòng bụng tăng, cân nặng tăng, huyết áp và mỡ máu lên cao, đó là những dấu hiệu thường thấy của những người bị cho là có nguy cơ sẽ bị các bệnh về tiểu đường và tim mạch. Các dấu hiệu này, mặt khác, cũng là những triệu chứng thường thấy ở những người được chẩn đoán bị hội chứng chuyển hóa. Nói về định nghĩa hội chứng chuyển hóa, bác sĩ Larry Sperling, giám đốc trung tâm phòng ngừa bệnh tim thuộc trường đại học Emory, Atlanta, Hoa Kỳ cho biết.
The metabolic syndrome is a constellation of cardiovascular risk.
Hội chứng chuyển hóa là tổng hợp của các yếu tố rủi ro về bệnh tim mạch. Có 3 trong 5 rủi ro chính bao gồm béo phì được xác định bởi cân nặng hoặc BMI, tức tỷ lệ giữa cân nặng và chiều cao, lượng cholesterol tốt trong máu thấp, lượng triglycerid trong máu cao, tức tăng lượng mỡ tuần hoàn trong máu, cao huyết áp hoặc kháng insulin, tức là lượng đường trong máu hơi tăng nhưng chưa đến mức tiểu đường.
Theo Hội Tim Mạch Học Việt Nam, hội chứng chuyển hóa được hiểu là thuật ngữ dùng để chỉ những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch và tiểu đường. Hội chứng chuyển hóa bao gồm một nhóm các yếu tố nguy cơ tập hợp lại trên một người bệnh, bao gồm tình trạng béo bụng, rối loạn lipid máu, tức là triglyceride máu cao, cholesterol xấu cao, trong khi cholesterol tốt thấp, bị cao huyết áp, bị kháng insulin hoặc không dung nạp đường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, người được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hóa phải có ít nhất 3 yếu tố trong số các yếu tố rủi ro, bao gồm nam có vòng bụng lớn hơn hoặc bằng 90cm, nữ có vòng bụng lớn hơn hoặc bằng 80cm, triglyceride trong máu lớn hơn hoặc bằng 150mg trên deciliter máu, cholesterol tốt ở nam thấp hơn 40mg và ở nữ là thấp hơn 50mg, huyết áp lớn hơn hoặc bằng 130/85. Dựa vào những yếu tố rủi ro để chẩn đoán hội chứng chuyển hóa, thống kê ở các nước phát triển cho thấy có khoảng 20-30% dân số các nước này bị mắc hội chứng chuyển hóa. Riêng ở Mỹ, khoảng 1/4 người dân bị mắc hội chứng này. Có đến 42% người Mỹ ở độ tuổi trên 60 bị ảnh hưởng bởi hội chứng này. Tại Việt Nam, hiện không có một con số thống kê cụ thể nào gần đây về tỷ lệ người bị mắc hội chứng chuyển hóa. Tuy nhiên, một số các con số thống kê về các bệnh tiểu đường hay cao huyết áp cũng cho thấy phần nào bức tranh về hội chứng này tại Việt Nam. Một điều tra quốc gia gần đây Việt Nam cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp ở người Việt Nam từ 25 tuổi trở lên là hơn 25%. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam, chiếm khoảng 33% trong tổng số tử vong. Năm ngoái, thống kê của Liên đoàn Tiểu đường Quốc tế IDF cho thấy Việt Nam hiện là nước đứng đầu Đông Nam Á vì tỷ lệ bệnh tiểu đường, với 3,7% dân số mắc bệnh này, tương đương với con số khoảng 3.300.000 người. Theo IDF, điểm đáng chú ý là những người tiểu đường ở độ tuổi còn trẻ đang gia tăng ở Việt Nam. Một trong những yếu tố rủi ro đáng chú ý của hội chứng chuyển hóa là tình trạng tiền tiểu đường. Những người bị tiền tiểu đường không được coi là tiểu đường vì lượng đường trong máu chưa lên cao đến mức để người bệnh được coi là tiểu đường, nhưng mức đường trong máu của những người này cao hơn mức của những người khỏe mạnh bình thường. Những người bị tiền tiểu đường thường cũng không có những dấu hiệu nào cho thấy mình bị bệnh trừ khi họ đi kiểm tra đường trong máu. Một báo cáo vào năm ngoái của Mỹ cho thấy cứ 4 người Mỹ thì có một người không biết mình bị tiểu đường. Bác sĩ Edward Gregg, người đứng đầu văn phòng dịch tễ học và thống kê của Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, nói về nguyên nhân của tình trạng này như sau.
Trước hết, tiểu đường vào những năm đầu thường không có triệu chứng rõ rệt và lượng glucose cứ tiếp tục tăng cao mà người bệnh không thấy triệu chứng gì. Đó là điều khá phổ biến cho nhiều người khi họ không biết mình bị tiểu đường. Tuy nhiên, trước khi bị tiểu đường, người ta bị tiền tiểu đường. Đó là tình trạng sức khỏe mà không có triệu chứng.
Điều này giải thích tại sao phần lớn những người có hội chứng chuyển hóa cũng không được chẩn đoán bệnh kịp thời, bác sĩ Larry Sperling giải thích.
If I had a family member with the metabolic syndrome, or if I had it myself, first and foremost, I'd want to be aware of it. I'd want to be brought to my attention that these...
Nếu tôi có người nhà bị hội chứng chuyển hóa, tôi cần phải hiểu biết về hội chứng này. Tôi cần phải biết được về những yếu tố rủi ro đi kèm thường có thể là có liên quan đến gen, và chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong cách sống cũng làm kích hoạt những yếu tố gen này. Ví dụ như tăng vòng bụng, nằm và ngồi nhiều hơn. Những thay đổi này sẽ làm thay đổi cả hệ thống chuyển hóa và bắt đầu giai đoạn viêm nhiễm trong máu. Tại sao tôi cần biết sớm? Đó là bởi vì trước ấy, người bệnh đã bị tiền tiểu đường cả hơn chục năm rồi. Nếu chúng ta không hiểu được những rủi ro này để đề phòng, thì chúng ta sẽ để cho những mảng bám dày lên trong thành mạch máu và là những dấu hiệu ban đầu của bệnh tim mạch.
Theo chuyên gia dinh dưỡng Corin Reinhardt, người bị tình trạng tiền tiểu đường, một trong những yếu tố của hội chứng chuyển hóa, vẫn có thể nhận biết được mình có bị bệnh hay không bằng việc quan sát tình trạng sức khỏe của cơ thể mình như sau.
Some of the symptoms though that you can look for would be all of a sudden it's harder for you to lose weight.
Có một số dấu hiệu của tiền tiểu đường mà bạn có thể nhận thấy là bạn cảm thấy khó mất cân. Bạn vẫn sinh hoạt bình thường mà lại lên cân. Bạn có thể thấy thèm đường hơn, bạn mệt hơn và cảm thấy ít năng lượng hơn. Có thể là bạn bị tăng vòng bụng một chút. Đó là những dấu hiệu của tiền tiểu đường.
vì hội chứng chuyển hóa làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nếu người bệnh không thay đổi thói quen sống có hại. Để điều chỉnh tình trạng đề kháng insulin và đường huyết cứ tiếp tục lên cao, nên những người có những yếu tố nguy cơ như cân nặng tăng, vòng bụng tăng, tăng mỡ máu, tăng huyết áp nên tìm gặp bác sĩ để được tư vấn và chẩn đoán về hội chứng chuyển hóa. Mục đích hàng đầu của việc can thiệp kịp thời ngay khi người bệnh mới có các dấu hiệu của hội chứng chuyển hóa là để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường type 2. Theo bác sĩ Larry Sperling, liệu pháp thông thường nhằm thay đổi thói quen sống có hại của người bệnh đóng góp tích cực trong việc giảm thiểu những nguy cơ của hội chứng chuyển hóa và do đó giảm nguy cơ bệnh tiểu đường và tim mạch.
Thực tế thì thói quen sống, ví dụ như tập đi bộ 30 phút mỗi ngày, 5 ngày trong tuần, cộng với việc giảm từ 5 đến 7% cân nặng của cơ thể, cải thiện chế độ ăn làm giảm sự phát triển của bệnh tiểu đường khoảng 58% và còn tốt hơn cả việc sử dụng những loại thuốc mà chúng ta hiện có.
Nói về chế độ ăn, chuyên gia Corin Reinhardt cho biết những người có yếu tố rủi ro là tiền tiểu đường cần phải giảm lượng tinh bột trong đồ ăn của mình.
Những người này cần ăn ít tinh bột hơn. Bạn không thể đưa lượng đường trong máu xuống nếu bạn cứ tiếp tục ăn cùng một lượng tinh bột như bạn đã ăn trước kia. Bạn nên ăn protein, rau xanh và chất béo tốt trong chế độ ăn của mình.
Tuy nhiên, theo bác sĩ Larry Sperling, việc chẩn đoán hội chứng chuyển hóa có tính then chốt trong việc giảm thiểu rủi ro bị các bệnh tiểu đường và tim mạch sau này. Nhưng đối với những người đã từng phải nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, sự can thiệp cần có tính kết hợp và phải mạnh mẽ hơn. Theo bác sĩ Larry Sperling, những người bị hội chứng chuyển hóa và có lượng mỡ máu cao cũng có thể sử dụng thuốc điều trị để giảm mỡ máu. Loại thuốc phổ biến thường được các bác sĩ kê đơn hiện nay là thuốc có gốc statin. Hội Tim Mạch Học Việt Nam khuyến cáo những người có nguy cơ bị hội chứng chuyển hóa phải có biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy cơ về trước mắt và lâu dài bằng việc điều chỉnh lối sống và phải coi đây là can thiệp hàng đầu để giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ tư 15 tháng 4 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên các làn sóng ngắn 31m từ 6h30 đến 7h30. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.